Chương 1392. Cổ đồ chi mê. Nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, Dược lão cũng mỉm cười. Lão là người biết rõ nhất Tiêu Viêm đã bỏ bao nhiêu năm tâm huyết để tìm được tấm bản đồ này. Đi trước đã, động tĩnh nơi này quá lớn, chỉ sợ không lâu sau sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số cường giả. Dù không sợ, nhưng nếu để kẻ khác biết trong tay chúng ta cổ đồ đầy đủ thì khó tránh khỏi một số rắc rối không cần thiết. Dược lão đưa mắt nhìn xung quanh rồi mở miệng nói. Dạ, nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng gật đầu, cố gắng đè nén sự bồn chồn trong lòng. Hắn biết nếu tin tức mà được truyền ra ngoài thì sẽ không chỉ là một chút rắc rối đâu. Một mảnh tàn đồ thì thôi, nhưng nếu là một cái tấm cổ đồ đầy đủ thì sức hấp dẫn sẽ tăng lên vô số lần. Bởi vì ai cũng biết, có được tấm cổ đồ này thì sẽ biết được tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa. Vì yêu hỏa này, cho dù thực lực tình vẫn các có mạnh đến đâu đi nữa cũng là gặp rắc rối rất lớn. Đi thôi. Thế vậy thì Dược lão cũng không dừng lại quá lâu, vung tay nhẹ lên. Sau đó thân hình chợt lướt mạnh về phía trước. Chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất cuối chân trời, mà phía sau lão ba người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo kịp. Khi đoàn người Tiêu Viêm rời đi, nơi này dần yên tĩnh, bầu không khí cũng không kéo dài được bao lâu. Chừng 10 phút sau, mười mấy đạo thân ảnh mang theo cái tiếng xé gió ù ù thoáng hiện phía xa rồi dừng lại giữa không trung. Trong ánh mắt tất cả hiện lên vẻ khiếp sợ nhìn mảng sơn mạch bị san thành bình địa phía dưới. Lực phá hoại thật khủng khiếp, không biết là ai vừa giao thủ ở đây mà lại có thể san bằng cả một mảnh sơn mạch như vậy. Từng giọng nói mang theo sự kinh nghi bất định vang lên giữa không trung. Một lát sau, rốt cuộc cũng có người tinh mắt thấy được một xác chết trên mặt đất. Lập tức có người lao vụt xuống kiểm tra. Ngay sau đó, tiếng kêu kinh hãi liền vọng đi xa xa. Cự nhiên là địa hạt tử trong hạt ma tam quỷ. Thực lực lão quỷ này đã đến đấu tôn đỉnh phong, là ai có thể giết lão như vậy? Trước giờ hạt ma tam quỷ đều như hình với bóng. Nếu địa hạt tử đã chết thì chỉ sợ hai người kia cũng là không khá hơn được nhiều. Ba tên này làm vô số chuyện ác, bị vậy cũng là đáng đời. Nhưng rốt cuộc là cao nhân phương nào ra tay? Ba bọn chúng liên thủ dù gặp phải cường giả bán thánh cũng có sức đánh một trận. Khi mấy người còn đang kinh hãi vì thi thể của địa hạt tử thì đoàn người Tiêu Viêm đã sớm cào chạy xa bay. Ở một đỉnh núi cách trận đại chiến lúc này chừng ngàn dặm, vài tiếng xe gió đột ngột vang lên. Bốn đạo thân ảnh chợt xuất hiện rồi đáp xuống núi. Đây rõ ràng là đoàn người Tiêu Viêm. Đến nơi này rồi thì không cần lo lắng ai sẽ theo dõi được nữa. Khí tức trên đường cũng đã bị tà xóa sạch, dù là cường giả đấu thánh khó lòng phát hiện. Đáp xuống đất, Dược lão cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, thu hoạch lần này quá mức phong phú. Tuy rằng ba lão quỷ này làm ác vô số, nhưng mà chân bảo chúng cất giữ cũng không ít. Lần này thật đúng là tiện nghi cho bọn họ. Thử xem tấm cổ đồ kia, ta cũng tò mò khi gộp đủ lại nó thế nào. Dược lão vùng tay phong tỏa tất cả không gian, dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý kịp thời. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ trên nạp giới. Từng tấm bản đồ từ từ bay ra rồi trôi nổi trước mặt hắn. Nhìn những tấm bản đồ sơn gáy rách mép này, mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kích động một lần nữa. Hắn hơi sốt ruột xoa xoa hai tay, sau đó mới lần theo dấu vết rồi cẩn thận ghi chép từng mảnh lại với nhau. Ghép lại, tốc độ rất chậm nhưng mà thời gian trôi qua, một tấm cổ đồ đầy đủ cũng dần xuất hiện trong mắt mọi người. Khi cái tấm tàn đồ cuối cùng được xếp vào vị trí, lòng Tiêu Viêm thầm thở mạnh một hơi. Nhưng khi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tấm cổ đồ một cách nóng rực thì lại sững người một chút. Bên trên tấm cổ đồ đầy đủ đúng là có vẽ những văn độ ký hiệu, nhưng lại khá bình thường và cũng không có mục tiêu xác thực hay lộ tuyến gì. Nhìn qua đúng như là một bức tranh sơn thủy bình thường. Thế này là Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn những văn lộ trên cổ đồ, trong lòng có chút trầm xuống. Chẳng lẽ cổ đồ hắn bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết tìm đến những năm qua chỉ là thứ không hề có giá trị? Đừng gấp, tấm cổ đồ này đã tồn tại rất lâu rồi, nó không thể nào là một thứ cố ý tạo ra để trêu chọc người ta được. Bên trong tất có ảo diệu. Dược lão lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trầm ngâm nói. Học Tiêu Viêm thở dài thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Ánh mắt chậm rãi quét qua tấm cổ đồ, cố gắng tìm ra một chỗ nào khác thường. Nhưng mà nhớ nhìn tới nhìn lui, ngoài một đóa hỏa liên cực kỳ yêu dị thì không có bất cứ chỗ nào khả nghi. Nhỏ một giọt máu vào xem. Dược lão chậm ngâm một lát rồi nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi chần chừ một lát, gật đầu. Hắn cắt nhẹ quả ngón giữa, một giọt máu tươi rơi xuống góc trên cái tấm cổ đồ rồi chảy vào giữa. Nhưng chờ lát sau không có gì khác thường, ngoại trừ việc trên tấm cổ đồ kia nhiều thêm vệt máu. Thế vậy Dược lão thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, yên lặng không nói. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn tấm cổ đồ, trong mắt cũng hiện lên sự thất vọng khó thể che giấu. Thải Lân bên cạnh cũng lắc đầu, không tùy tiện mở miệng nói điều gì. Nàng biết Tiêu Viêm bỏ bao nhiêu tâm huyết vì Tịnh Liên Yêu Hỏa, bây giờ vất vả lắm mới thu thập được cổ đồ mà lại không có chút tác dụng, hiển nhiên là một cái đả kích không nhỏ với hắn. Sự yên tĩnh bao trùm mọi người làm bầu không khí nơi đây nặng nề áp lực, niềm vui đạo thắng lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt. Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Viêm chậm rãi thở mạnh một hơi, nhìn thoáng qua cổ đồ trước mặt, khẽ lắc đầu. Nếu đã là vô dụng vậy giữ lại có tác dụng gì? Vừa dứt lời thì một luồng dị hỏa chợt trào ra từ tay Tiêu Viêm, trực tiếp bao phủ tấm cổ đồ vào trong. Hành động đột ngột của Tiêu Viêm cũng làm cho Dược lão cả kinh. Lão vừa muốn ngăn cản thì bỗng khựng lại, nói: sao tấm cổ đồ lại không cháy? Nghe vậy ánh mắt ba người Tiêu Viêm cũng vội nhìn về đống lửa. Quả nhiên đúng như vậy, cho dù dị hỏa của Tiêu Viêm có đốt thế nào thì tấm cổ đồ cũ kỹ cũng không chút tổn hại, càng đừng nói là hóa thành tro. Tăng thêm cường độ, hai mắt của Dược lão nhìn chằm chằm tấm cổ đồ vẫn bình yên vô sự trong dị hỏa, đột ngột nói: dị hỏa của Tiêu Viêm được dung hợp từ bốn loại dị hỏa khác nhau, uy lực đủ để đốt núi lung biển, nhưng bây giờ lại không đốt nổi một cái tấm da cũ kỹ, vậy thì trong đó tất có vấn đề. Nghe vậy Tiêu Viêm giật mình, vội vùa vàng thúc giục dị hỏa. Lách tách, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, sức nóng làm cho không gian nơi này trở nên vặn vẹo. Nhưng cho dù Tiêu Viêm có tăng cường độ ngọn lửa đến đâu thì tấm cổ đồ vẫn không hề có dấu hiệu biến thành tro. Dù vậy thì khi ngọn lửa càng lúc càng mạnh, các hoa văn trên cổ đồ bắt đầu sáng dần lên giống như là muốn rách ra. Thế một màn như vậy, trong mắt mấy người Dược lão đều xuất hiện vẻ kinh hỉ. Không đợi bọn họ thúc giục, Tiêu Viêm đã tiếp tục tăng cường độ để thăng dị hỏa trong cơ thể tới mức tận cùng. Nương theo đó, văn lộ trên cổ đồ càng lúc càng sáng. Đến lúc này tấm cổ đồ đột nhiên rung lên, sau đó những văn nộ chợt tách khỏi bề mặt cổ đồ lao vọt lên cao, cuối cùng hóa thành một cái đoạn văn tự cổ xưa trôi nổi giữa không trung trước mặt mọi người. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Dược lão chậm chậm đọc những văn tự cổ xưa trước mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Vậy là có ý gì? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn văn tự trước mặt, hắn không hiểu ý nghĩa trong đó. Dược lão thở dài nhẹ giọng nói: song nguyệt đồng hiện, cựu tinh liên thể là một cái kỳ cảnh do thiên địa tạo lên. Những kỳ cảnh này chỉ ngàn năm mới xuất hiện một lần. Thiên địa triều tịch chính là do thứ kỳ cảnh này dẫn phát. Con nên hiểu, khi thiên địa triều tịch xuất hiện, có lẽ là Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng sẽ hàng thế. Tiêu Viêm ngẩn người lập tức nói: ngàn năm một lần, vậy chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội sao? Nếu tính toán thì lần đầu tiên thiên địa triều tịch xuất hiện chính là 997 năm trước. Nói vậy chúng ta còn 3 năm. Dược lão lắc lắc đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: vậy cũng tốt, Tịnh Liên Yêu Hỏa quá cường đại, đừng nói là con, cho dù là ta cũng không thể hàng phục được nó. Nếu cứ cường hành chỉ sợ rằng nó sẽ phản vệ. 3 năm này coi như là cho con một cái khoảng thời gian đầy đủ để tăng thực lực. Trong 3 năm này con phải đạt tới cảnh giới đấu thánh, nếu không thì cho dù yêu hỏa hàng thế cũng chỉ có thể có lước đứng nhìn mà thôi. Ai, vất vả nhiều năm như vậy chỉ lấy được cái tin tức này. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, dựa theo những cái điều biết trên này, đến lúc yêu hỏa hàng thế chỉ sợ ai cũng có cơ hội hàng phục nó. Vậy còn cần tấm cổ đồ này làm chi? Dược lão xoa xoa tay, nếu nghĩ như vậy thì đúng là có một chút oan uổng thật. Ai, Tiêu Viêm thở dài chán nản một chút hơi, nhìn thoáng qua tấm cổ đồ không chút sức mẻ đang nằm trong hỏa diễm, bàn tay vươn ra định thu nó về, nhưng khoảng khắc tay hắn chạm vào cổ đồ, đoán yêu liên trên cổ đồ lại chợt động đậy như một vật sống, đột ngột hóa thành một cái điện mang chui thẳng vào giữa mi tâm Tiêu Viêm. Biến cố đột ngột cũng làm cho Dược lão bên cạnh sắc mặt đại biến. Chương 1393, Tịnh Liên Yêu Thánh. Biến cố xảy ra quá đột ngột. Dù sao thì Dược lão đứng rất gần Tiêu Viêm nhưng vẫn không kịp trở tay. Bởi vậy sau khi đạo quang mang kỳ lạ kia lướt vào mi tâm của Tiêu Viêm thì lão mới phát hiện ra sắc mặt cũng trở nên kịch biến, khuôn mặt hai người Thải Lân và Tiểu Y Tiên có phần tái nhợt đi vì kinh sợ. Tấm cổ đồ này quá mức quỷ dị, không ai biết được thứ này rốt cuộc là tốt hay xấu. Mà Tiêu Viêm, nhân vật chính của biến cố này, cũng là sững người khi đạo quang mang kỳ lạ kia tiến vào mi tâm. Hắn chợt giật lấy mình, điên cuồng điều khiển linh hồn lực quét qua mi tâm. Mà theo điều này, hắn rất nhanh phát hiện ra bên trong mi tâm mình có một cái đốm sáng lớn chừng nắm tay đang lơ lửng. Tiêu Viêm có thể khẳng định đốm sáng này tuyệt đối không phải là của hắn. Thêm nữa khi hắn trước đó cũng chưa từng thấy thứ này tồn tại. Hiện nhiên nó chính là dị vật bám vào mi tâm Tiêu Viêm từ cổ đồ. Linh hồn Tiêu Viêm mới nhìn chằm chằm đốm sáng màu trắng. Nó vẫn chỉ nằm yên ở đó, không hề có dấu hiệu nào tiếp tục hoạt động. Nhưng cái chính cái loại yên lặng này lại khiến cho Tiêu Viêm lạnh người. Những cái thứ không biết luôn luôn đáng sợ, đặc biệt khi nó nằm trong đầu mình. Khốn kiếp, Tiêu Viêm hung hăng nguyền rủa một phen trong lòng, rồi đợi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, sau đó mới điều khiển lực lượng linh hồn chậm rãi tới đốm sáng kia. Đối với sự tiếp cận của Tiêu Viêm, đốm sáng này không có chút phản ứng, mà lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng tiếp cận, sau đó lặng lẽ ngưng tụ để cho có thể tùy lúc cho thứ quỷ dị này một đòn công kích chí mạng. Khi Tiêu Viêm sắp dùng lực lượng linh hồn bao bọc nó lại thì một cái đạo bạch mang chợt bắn mạnh từ phía trong đốm sáng lao thẳng phía linh hồn Tiêu Viêm như một tia chớp. Thấy biến cố như vậy, lòng Tiêu Viêm cùng kinh hãi nhưng cũng không bối rối chút nào, nhanh chóng điều động tất cả lực lượng linh hồn thành một cái lớp phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ lại là đạo bạch mang đó lướt qua lớp phòng ngự kia như không hề gặp phải chuyện gì, sau đó trực tiếp bắn vào linh hồn trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu Viêm. Khoảng khắc bạch mang tiến vào linh hồn, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại, trên mặt xuất hiện nhăn nhó thống khổ. Thấy vậy, lòng Dực Lão trầm xuống. Nãy giờ lão vẫn luôn để ý tới tình trạng của Tiêu Viêm. Bàn tay vội vàng đặt trên đầu hắn lực lượng linh hồn chuẩn bị tiến vào cơ thể Tiêu Viêm. Hộc. Nhưng ngay khi Dực Lão chuẩn bị vận dụng linh hồn lực tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, hắn bỗng mở mắt trong miệng không ngừng thở hổn hển. Chuyện gì vậy? Thấy Tiêu Viêm mở mắt, Dực Lão vội dừng động tác lại lên tiếng hỏi. Không rõ. Tiêu Viêm hít sâu một hơi lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào mi tâm nói. Nó ở trong này, nhưng mà cho dù con có cố gắng thế nào thì vẫn không thể nào làm nó di động một chút. Mà có vẻ nó cũng không có hành động nào tiếp theo. Lần đầu gặp mặt của chúng ta, lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dược Lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đột ngột hỏi. Hả? Là 5-10 năm tuổi. Tiêu Viêm sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn Dược Lão, hiển nhiên hắn không hiểu được ý của Dược Lão. Nghe vậy Dược Lão mới thở vào một hơi cười khổ nói. Ta sợ con bị nó cưỡng chiếm thân thể. Một số cường giả viễn cổ dù chết đi nhưng mà linh hồn họ vẫn là tồn tại. Hơn nữa, nếu thực lực cường đại thì thậm chí có thể trực tiếp cắn nuốt linh hồn người khác, chiếm cứ bộ phận thân thể. Tiêu Viêm há hốc mồm chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Sắc mặt Dược Đạo có phần ngưng trọng hỏi. Tiêu Viêm sờ sờ mi tâm lát sau mới đáp, còn không biết, nhưng khi tiếp xúc nó thì lại nhận được một chút tin tức bên trong có bốn chữ. Chữ gì? Dược Lão truy vấn. Tịnh Liên Yêu Thánh. Tiêu Viêm nói từng chữ. Tịnh Liên Yêu Thánh. Dực Lão hơi ngẩn người, sau đó lập tức trầm tư suy nghĩ. Một mình ngồi xuống tảng đá bên cạnh dường như có chút ấn tượng nào đó với cái tên này. Thấy lão như vậy thì Tiêu Viêm và Nhị Lữ liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không ai lên tiếng hỏi, tất cả đều yên lặng chờ đợi. Chừng 10 phút sau, Dực Lão mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Nếu tao đoán không sai thì vị Tịnh Liên Yêu Thánh chính là cường giả cực mạnh của vạn năm về trước, mà hắn cũng từng là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ba người Tiêu Viêm cả kinh, không ngờ Tịnh Liên Yêu Thánh lại cường hãn đến vậy, cự nhiên là chủ nhân của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Khó trách hắn sẽ có danh hiệu như vậy. Vạn năm trước, vị Tịnh Liên Yêu Thánh này cũng là một nhân vật thanh danh cực lớn. Ta từng đọc được trên sách cổ, nghe nói thời đại đó, người này được xưng là cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Dược Lão chậm rãi nói. Cường giả tiếp cận với đấu đế nhất. Hai nắm tay Tiêu Viêm không tự chủ nắm chặt lại, không nghĩ tới Tịnh Liên Yêu Thánh lại đạt được danh hiệu như vậy. Thật không đơn giản chút nào. Vậy vật trong mi tâm của con là thứ do Tịnh Liên Yêu Thánh để lại? Tiêu Viêm hỏi. Chắc hẳn cả tấm bản đồ này cũng là do hắn để lại. Dực Lão khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt có chút nghi ngờ của Tiêu Viêm cười khổ nói. Ta cũng không rõ rốt cuộc là việc gì, nhưng theo những ghi chép trên sách cổ thì vị Tịnh Liên Yêu Thánh này có chút tà dị nhưng cũng khá là quang minh lỗi lạc. Có lẽ cũng không làm ra thủ đoạn quá vô sỉ gì đâu. Thứ trong mi tâm còn chắc sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Tiêu Viêm nhịn không được mà trừng lớn mắt. Câu trả lời này không phải là quá gượng ép đó chứ. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ cũng chả có đáp án khác, chỉ có thể cậu mong cái thứ quỷ dị này sẽ không đem lại cho hắn cái gì rắc rối lớn. rải xấu bên trong cổ đồ, ta nghĩ nó liên quan tới Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ha ha, nói không chừng đây chính là lợi ích của việc thu thập cổ đồ ấy chứ. Dược lão cười nói, Sở lão chỉ có thể an ủi Tiêu Viêm như vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, việc đến nước này thì có thể buồn bực thế nào cũng là vô dụng, giờ hắn chỉ mong mọi việc đúng như lời Dược lão nói. Đây là lợi ích của việc thu thập cổ đồ, nhưng mà điều duy nhất làm cho Tiêu Viêm yên lòng là hắn chưa cảm thấy sự uy hiếp hay là nguy hiểm nào từ cái đốm sáng kia. Khi linh hồn cường đại đến cảnh giới như hắn, dù gặp phải nguy hiểm mức nào đi chăng nữa cũng sẽ một chút cảm ứng có. Nhưng hiện giờ cái đối đốm sáng thần bí kia vẫn chưa gây ra cảm xúc nguy hiểm gì cho Tiêu Viêm. Thứ này đầu tiên cứ quan sát đã. Dược lão vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Viêm, sắc mặt thoáng có chút nghiêm túc nói, thứ còn nên suy nghĩ bây giờ là làm sao tăng cường thực lực của mình lên đấu thánh trong 3 năm. Uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa không cần nói cũng biết. Nói thật, cho dù là ta, nếu gặp phải Tịnh Liên Yêu Hỏa thì cũng chỉ có một kết cục, đó là trở thành hỏa nô của nó. Khóe môi Tiêu Viêm hơi giật giật. Hỏa nô, đương nhiên hắn biết bị hỏa diễm lô lệ, bị dị hỏa khống chế tần trí, nhưng chỉ có một số dị hỏa cực kỳ cường hãn mới có năng lực như vậy. Thậm chí ngay cả Tam Thiên Diễm Yêu Hỏa cũng không có bản lãnh này. Theo suy đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ ba loại dị hỏa đứng đầu mới có khả năng làm được. Lúc trước ta còn lo lắng nếu tìm thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa thì sẽ làm gì với nó, nhưng may mắn thời gian còn dài hơn rất nhiều so với sự dự đoán của ta. Dược lão cười cười chợt nói, giờ còn là bát tinh đấu tôn chuyển định phong, khoảng cách với đấu thánh vẫn còn xa tới vạn dặm. Mặc dù tốc độ tu luyện của con không chậm, nhưng đạt đến đấu thánh trong vòng 3 năm là chuyện vô cùng khó. Nếu không đạt tới đấu thánh, cho dù là Tịnh Liên Yêu Hỏa có hạng thế thì ta cũng không cho con đi, bởi vì như thế cơ bản là chịu chết. Tiêu Viêm cười khổ, hắn cũng không ngờ Dược lão lại e ngại Tịnh Liên Yêu Hỏa đến vậy. Vậy những gì cần phải làm bây giờ là giúp Tiêu Viêm đạt tới đấu thánh trong 3 năm? Thái Lân mở miệng nói. Phải. Dược lão gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm rồi nói, đây vẫn là một việc rất khó thực hiện, nhưng rất may mắn cơ duyên của tên nhóc này phải nói rất tốt. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, chợt phục hồi tinh thần rồi lại nói, sư phụ nói tới Bồ Đề cổ thụ. Đúng vậy. Dược lão gật đầu cười nói, nếu con có thể có được Bồ Đề tâm thì có cơ hội đột phá đấu thánh trong 3 năm, nếu không có gần như là chuyện không thể xảy ra. Bồ Đề tâm. Tiêu Viêm liếm liếm môi cười khổ nói, nhưng như vậy cũng không dễ. Nơi Bồ Đề cổ thụ xuất hiện là cổ vực Mãng Hoang, đó là cấm địa của nhân loại, và lại tìm ra Bồ Đề cổ thụ trong đó cũng không phải là một việc đơn giản. Nếu là đơn giản còn đến lượt chúng ta sao? Dược lão cười mắng một tiếng nói, trong tay còn có một cái miếng Bồ Đề tử, dù độ tinh khiết của nó không cao nhưng vẫn có thể giúp con một chút cảm ứng với Bồ Đề cổ thụ, đây chính là ưu thế của con. Và lại, nếu còn muốn hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa thì đây là cách duy nhất, vì vậy phải đoạt được Bồ Đề tâm. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chỉ có thể gật gật đầu, xem ra lần này phải đến cổ vực Bảng Hoàng một chuyến, nếu không dựa theo tốc độ bình thường thì chắc chắn tốc độ bình thường ấy không thể đạt tới được cảnh giới đấu thánh trong 3 năm. Đi thôi, về Tinh Vân Các trước đã. Nếu tình báo là thật, chắc chắn trong khoảng thời gian này Trung Châu sẽ dậy sóng vì Bồ Đề cổ thụ. Đến lúc đó mới là lúc cổ vực Mãng Hoang thực sự náo nhiệt. Dược lão đứng dậy thản nhiên nói, Chương 1394, tu luyện kim cương lưu ly thể. Trong lòng đã có quyết định, mấy người Tiêu Viêm cũng không tiếp tục ở lại đây lâu, tất cả động thân trực tiếp quay về Tình Vẫn Các. Mà sau khi quay về, cả đoàn cũng nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày. Trong 2 ngày này, tình báo có liên quan tới Bồ Đề cổ thụ liền quét ngang cả Trung Châu bằng tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ 4 chữ Bồ Đề cổ thụ vô cùng đơn giản thôi cũng đã làm Trung Châu dấy lên một cái trận động đất. Cho dù là một số lão quái lánh đời không xuất hiện cũng bị quả bom này oanh tạc đến phải ló mặt ra. Tuy nói cổ vực Mãng Hoang khá nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng chỉ tồn tại khi nó không đủ hấp dẫn mà thôi. Mà sức hấp dẫn của Bồ Đề cổ thụ thì phải nói là không ai có thể ngăn cản. Bởi vậy cái gọi là cấm địa của nhân loại chẳng những chả có chút uy hiếp nào. Đấu thánh tầng lớp đại biểu cho đỉnh cao của đại lục này đã đạt. Để đạt đến nó, vô số cường giả đã dùng cả đời mình để cố gắng. Chỉ cần có bất cứ thứ gì có thể tăng xác suất giúp họ đạt tới cảnh giới này thì bọn họ đều là liều lĩnh lao tới. Dù như thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ cũng không chút chần chừ. Hiển nhiên việc Bồ Đề Cổ Thụ xuất thể lần này đã hoàn toàn khuấy động phong vân tại Trung Châu. Mà khi các thế lực của Trung Châu dục dịch vì tin tức này, thì Tiêu Viêm lại không ra ngoài, mà là tìm một mật thất để bế quan. Sau 2 ngày nghỉ ngơi hồi phục, sau khi nghe được Dược Lão nói, lòng Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Về vấn đề Tịnh Liên Yêu Họa, hắn hiểu Dược Lão không lừa hắn, và lại kiến thức và lịch duyệt của lão không phải là một tên nhóc như hắn có thể so sánh. Nếu Dược Lão đã nói không đạt tới đấu thánh tuyệt không thể cho hắn dính tới Tịnh Liên Yêu Họa, vậy thì hắn cũng chỉ có thể cố nhịn sự sốt ruột trong lòng lại, đem mục tiêu chuyển rời đến Bồ Đề Cổ Thụ sắp xuất hiện kia. Muốn đạt tới đấu thánh trong vòng 3 năm chắc chắn phải nhờ đến lực lượng của Bồ Đề Tâm, nếu không đây là một việc hoàn toàn không có khả năng. Điểm này thì chỉ cần tới nhớ tới những cái tháng ngày tu luyện trong thiên mộ là biết, năng lượng trong đó lồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần. Nhưng nếu Tiêu Viêm không nhận được sự truyền thừa của Tiêu Huyền, chắc chắn cũng chả đạt được đến cảnh giới này. Cảnh giới đấu tôn càng về sau càng khó tu luyện, bây giờ hắn mới là bát tinh đỉnh phong, phía sau vẫn còn cựu tinh đỉnh phong, chưa hết còn phải trải qua cựu truyện mới đạt đến bán thánh, ba năm đấu thánh. Nếu cứ tu luyện bình thường chính là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều bước như vậy, nếu là người bình thường chỉ thì dù có tu luyện 30 năm chưa chắc đã hoàn thành, huống chi là 3 năm. Mặc dù Tiêu Viêm có thiên phú cực cao lại thêm đan dược giúp đỡ, nhưng cũng không thể đem thời gian rút lại 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian lấy cơ hội này tiến vào cổ vực mãng hoang. Hơn nữa, còn phải đoạt được Bồ Đề Tâm. Chỉ như vậy, hắn mới có thể đạt tới đấu thánh trong 3 năm. Nếu không đợi sau 3 năm, khi Tịnh Liên Yêu Hỏa hàng thế, hắn chỉ có thể trở thành một cái kẻ đứng nhìn mà thôi, trơ mắt nhìn dị hỏa bậc này rơi vào người khác. Chuyện như vậy đương nhiên Tiêu Viêm không thể chịu nổi, bởi vậy Bồ Đề Tâm hắn nhất định phải đoạt được. Mà chuyện Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế cũng khiến cho phần đông các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu chú ý. Muốn thuận lợi đạt được Bồ Đề Tâm từ trong tay những người này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Và lại trong chuyến này cũng không phải không thiếu những cái loại quái vật, cùng thời với Thiên Hạt Tử thậm chí là còn hơn cả lão. Bởi vậy trước lúc đó Tiêu Viêm phải cố gắng hết sức tăng thực lực của mình lên. Mà cách tăng cường thực lực nhanh nhất chính là tu luyện đấu kỹ cao dài. Và lần này Tiêu Viêm bế quan đúng là để tu luyện cái cuốn Kim Cương Lưu Ly Thể vừa mới lấy được kia. Thứ này cũng là đấu kỹ thiên giai, tất nhiên uy lực của nó không tầm thường. Nếu có thể tu luyện được nó thì hành trình tới cổ vực mãng hoang lần này sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút. Trong tĩnh thất yên lặng, hương trầm lượn lờ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá. Bàn tay hắn nắm chặt lại, một quyển trục màu vàng nhạt chợt xuất hiện. Bên sườn của nó có vài ký tự cổ xưa. Kim Cương Lưu Ly Thể. Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiêu Viêm áp quyển trục lên trán. Đấu kỹ này không rắc rối như Đại Thiên Tạo Hóa Trường Quán, cứ trực tiếp dùng linh hồn lực để học ra được. Lần trước rắc rối như vậy đều là do vị cường giả đấu thánh kia cố ý làm như vậy mà thôi. Quyển trục chạm mi tâm, trong lòng Tiêu Viêm chợt máy động. Kim quang bùng nổ trên quyển trục, một cái luồng khí tức tràn vào đầu Tiêu Viêm như thủy triều. Cửu Kim Cương Lưu Ly Thể, đấu kỹ thiên giai sơ cấp, biến thân thể thành kim cương lưu ly không gì phá nổi. Khi luyện tới đại thành, hóa thân thành kim cương lưu ly, cựu trưởng cựu xích là cực hạn, kim quang diệu thế. Quyền có thể băng thiên, cước có thể liệt địa. Nhìn thấy chữ lớn màu vàng quanh quẩn trong đầu, Tiêu Viêm cảm nhận được sự bá đạo cứng rắn của đấu kỹ này. Đây hoàn toàn là một loại đấu kỹ để cường hóa. Nhưng sau khi nghiên cứu phương pháp tu luyện của đấu kỹ, hắn cũng không khỏi than thở một tiếng, không hổ là đấu kỹ do cường giả đấu thánh tạo ra, đúng là rất cường hãn. Ánh mắt Tiêu Viêm bây giờ đã hơn trước rất nhiều, mà đấu kỹ hắn tu luyện cũng có vài loại thiên giai, bởi vậy quá trình tu luyện cũng khá thuận buồm xuôi gió. Cái này gọi là nhất pháp thông vạn pháp minh. Tuy cách tu luyện của những đấu kỹ khác nhau, nhưng mà tóm nói chung lại cũng là có chút đồng quy. Nếu nắm giữ được điểm này, trừ bỏ một số loại đặc biệt ra thì tu luyện đấu kỹ y như bình thường cũng không khó. Muốn tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể phải dùng đến phương pháp đặc biệt là dung nhập đấu khí vào xương cốt máu thịt da rẻ. Loại dung nhập này sẽ có yêu cầu hạ khắc, nhưng may mắn là thân thể Tiêu Viêm lại trải qua sự luyện hóa của rất nhiều thiên tài địa bảo, Mặc dù không dám nói là cường hãn, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo điều kiện tu luyện cần thiết của kim cương lưu ly thể. Hồ, thở dài một hơi từ trong miệng, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo phương pháp ghi trên quyển trục mà bắt đầu thử tu luyện cái gọi là kim cương lưu ly thể này. Răng rắc. Không lâu sau khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra vài đạo kim quang, và khi kim quang bùng lộ, thân thể Tiêu Viêm cũng phình lớn lên theo. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được những tiếng xương cốt vặn vẹo vang vọng trong phòng. Khi kim quang càng lúc càng đậm, quá trình phình to cũng diễn ra nhanh rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi không đến nửa phút, chiều cao của Tiêu Viêm gần như tăng lên gấp đôi, nhìn qua như một người khổng lồ. Thêm nữa, làn da trắng lõn bây giờ đã chuyển sang màu ám kim. Khi thể tích tăng đến gấp đôi thì thân thể Tiêu Viêm cũng không thể tiếp tục tăng lớn hơn. Kim quang chợt nhạt đi, thân thể hắn nhanh chóng co rụt lại, trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng như cũ. Phụt, thân thể mới trở về hình dáng cũ thì Tiêu Viêm mở bừng hai mắt, một ngụm máu đỏ sẫm phun ra từ trong miệng, nhiễm đỏ cả mặt đất bên dưới. Phun ra một ngụm máu, khóe miệng Tiêu Viêm hơi run run, sắc mặt tương đối khó nhìn. Quyển trục chi tiết này vậy mà không nói trước rằng khi tu luyện kim cương lưu ly thể thì thân thể sẽ chịu một cái sự đau đớn kinh khủng như vậy. Thử tưởng tượng khi thân thể của một người đột nhiên bành trướng đến gấp mấy lần sẽ là cảm giác ra sao. Da rẻ bị xé nát, cơ bắp nứt vỡ, xương cốt chấn nát, khó trách nó lại yêu cầu với thân thể một cách hà khắc như vậy. Nếu đổi lại là một người có thể chất hơi yếu một chút, chỉ sợ ngay lần đầu tu luyện trực tiếp bạo thể mà chết. Tiêu Viêm cũng không biết nói gì, chợt thầm than một tiếng. Cho dù đau đớn thế nào thì cuối cùng vẫn phải tu luyện. Muốn tu được lực lượng cường đại mà không trả giá một chút thì đó cơ bản là chuyện không thể. Chỉ cần nhẫn nhịn được trước sự đau đớn này, lấy thể chất của Tiêu Viêm thì vấn đề thích ứng của việc biến thân này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó uy lực của kim cương lưu ly thể mới chân chính được biểu hiện ra. Mà giờ đây, việc hắn cần làm là không ngừng bành trướng thân thể của mình để cho da thịt xương cốt từ từ thích ứng với cái loại đau đớn này. Ai, tu luyện đấu kỹ đúng là một loại tra tấn. Trong lòng thầm kêu một tiếng, Tiêu Viêm nhắm mắt một lần nữa. Kim quang bùng lộ, thân thể hắn phình to ra sau đó thu nhỏ lại. Mà theo đó, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng Tiêu Viêm. Nhưng may mắn theo thời gian trôi qua, số lần hắn phun máu cũng ngày càng ít. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan, lửa tháng liền trôi qua như nước chảy. Trong lửa tháng này, cả Trung Châu lâm vào một cái mảng sao động. Vô số thế lực đã phái người đến gần cổ vực mãng hoang để thám thính, nhưng mà đội ngũ chính thức thì vẫn chưa từng xuất phát, bởi vì bọn họ đang đợi đến khi tình báo xác thực. Một khi Bồ Đề Cổ Thụ chân chính xuất thế, chắc chắn nó sẽ đưa đến thiên địa dị tượng. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Trung Châu sẽ cảm ứng được. Mà khi chân chính cảm nhận được cái loại dị tượng này thì mới chính là lúc các thế lực sớm dục dịch kia bắt đầu tràn về cổ vực mãng hoang. Mà dưới cái loại chờ đợi này, thời gian 5 ngày liên tục trôi qua. Khi ánh nắng đầu tiên ngày thứ 6 chiếu xuống đại lục, bầu trời đông bắc Trung Châu đột nhiên hiện lên một cái luồng thanh khí cực kỳ đặc biệt. Luồng khí này cuồn cuộn như sóng biển, đột ngột thổi quét ra xung quanh bầu trời nơi này, cuối cùng khuếch tán đi rất xa. Phàm là người hít vào cái loại thanh khí này đều hiện lên một cái đoạn hình ảnh trong đầu, đó là một cây đại thụ che trời rất cổ xưa. Mà một luồng khí tức trí tuệ cũng là lan tràn từ thân cây cổ thụ, mà đó cũng là Bồ Đề Cổ Thụ trong truyền thuyết. Vào thời khắc này, rốt cuộc cả Trung Châu cũng sôi trào hẳn lên.